Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật những tin đáng chú ý.
Malaysia nói phải có mẫu DNA mới cho nhận xác của ông Kim Jong Nam. Trung Quốc nói quyền lợi chung vượt qua những khác biệt với Mỹ. Và công an quấy rối lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Malaysia hôm thứ Sáu cho biết sẽ không trao trả thi thể của người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho đến khi nhận được mẫu DNA của người thân. Hiện nay, cảnh sát đang điều tra vụ ông Kim Jong-nam bị giết chết, con trai cả của nhà lãnh đạo cuối của Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, đã qua đời hôm thứ Hai sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur với những gì được cho là bị hạ độc cấp tốc. Hai nữ nghi phạm, một người Indonesia và một mang giấy tờ thông hành Việt Nam, đã bị bắt giữ. Một người đàn ông Malaysia cũng bị giam để thực hiện thẩm vấn. Cảnh sát vẫn đang truy lùng 4 người đàn ông được cho là đồng phạm trong vụ giết chết ông Kim Jong-nam. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp ở Seoul rằng họ tin rằng các điệp viên Bắc Triều Tiên đã giết ông Kim Jong-nam, hành động theo lệnh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng họ cũng tin rằng các điệp viên Bắc Triều Tiên là người chịu trách nhiệm về vụ này. Hôm thứ Năm, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã chính thức yêu cầu Malaysia trao trả thi thể của ông Kim Jong-nam. Trước đó, nước này cũng cố gắng thuyết phục trong vô vọng để nhà chức trách Malaysia không thực hiện việc khám nghiệm tử thi ông Nam. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Abdul Samad Mat, nói với Reuters rằng thi thể của ông Kim Jong-nam sẽ không được trao trả cho đến khi có mẫu DNA của thân nhân để xác nhận danh tính nạn nhân. Bắc Triều Tiên chưa công bố cho công chúng về cái chết của ông Kim Jong-nam và các cuộc gọi đến Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Malaysia đều không được trả lời. Ông Kim Jong-nam đã từng lên tiếng công khai chống lại kiểm soát của Bắc Triều Tiên đối với gia đình ông. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp ở Seoul rằng ông Kim Jong-nam đã sống với người vợ thứ hai ở Macau, nơi ông nhận được sự bảo vệ của Trung Quốc. Khi ông Nam có mặt tại sân bay để bắt chuyến bay đến Macau thì bị giết. Bắc Triều Tiên cho biết sẽ mạnh mẽ bác bỏ việc Malaysia khám nghiệm tử thi của một trong những công dân nước này chết tại Kuala Lumpur trong tuần và yêu cầu tử thi được trao tức thì cho Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại Kuala Lumpur hôm thứ Hai. Xác của ông được khám nghiệm tại một bệnh viện ở thủ đô Malaysia. Đại sứ Bắc Triều Tiên Kang Chon nói trong một tuyên bố được đọc cho giới truyền thông bên ngoài bệnh viện vào cuối ngày thứ Sáu là phía Malaysia đã khám nghiệm tử thi không được chúng tôi cho phép, cũng như không có người chứng kiến. Chúng tôi sẽ cực lực bác bỏ kết quả khám nghiệm được thực hiện đơn phương, không có sự tham dự của chúng tôi. Tuyên bố của đại sứ Bắc Triều Tiên không đề cập gì đến tên tuổi người chết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Hơn 100 người đã đến tham dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội, mặc dù đã bị công an tới quấy rối. Trong khi đó, lễ tưởng niệm tương tự đã không diễn ra được tại thành phố Hồ Chí Minh vì bị chính quyền đàn áp. Theo nguồn tin của VOA, một số nhà hoạt động dân chủ đã bị ngăn cản không đến được buổi lễ kỷ niệm 38 năm ngày mở đầu cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc, và chính quyền Hà Nội cũng đã tìm cách phá đám buổi lễ này.
hôm nay thì bà con họ đến rất là đông và họ lại đã làm được cái việc tưởng niệm này xong. À, trong lúc diễn ra tưởng niệm thì phía nhà cầm quyền Hà Nội thì họ cũng cho các lực lượng công an, an ninh vào quấy nhiễu, ví dụ như họ cầm loa tạ, họ phát loa ầm ĩ tất cả lên, phá tan cái bầu không khí trang nghiêm hành chính của mọi người. Cái thành phần tham gia đông và hơn 100 người chứ không phải ít ở Hà Nội, chứ còn ở trong Sài Gòn thì bị trong đó thì bị phá rối nhiều hơn, thì bị bắt bớ cũng nhiều và không thành được cái việc mà như mong muốn.
Anh Nguyễn Chí Tuyến, một trong những người tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cho biết anh tham gia buổi lễ tưởng niệm này năm ngoái nhưng lại bị ngăn cản đến buổi tưởng niệm hôm 17 tháng 2. Theo anh Tuyến, một số anh em và bà con đã bị bắt khi tìm cách đến tham gia sự kiện này. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho VOA Việt ngữ biết về sự đàn áp này của chính quyền Việt Nam.
Có một số gương mặt tiêu biểu của người đấu tranh hoạt động dân chủ quyền bị ngăn chặn ở nhà, nhưng mà vẫn có một số đến được. Khoảng 100 người dân dự được tại tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng mà ở Sài Gòn thì không có chuyện đó. Ở Sài Gòn là tất cả đều bị ngăn chặn và không ai tới được cái tượng đài Lý Thường Kiệt ở quận nhất. Trong khi đó, cách đây mới chỉ chưa đầy một tháng về cái cuộc tưởng niệm mất Hoàng Sa đấy và 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thì ở Sài Gòn lại tổ chức được một chút, còn ở Hà Nội tổ chức được tương đối thoải mái hơn.
Hãng tin AP của Mỹ cũng ghi nhận về sự phá rối của chính quyền đối với lễ tưởng niệm tại tượng đài vua Lý Thái Tổ và cho biết mặc dù truyền thông trong nước đưa nhiều thông tin hơn về cuộc chiến tranh biên giới so với trước đây, nhưng không có buổi lễ tưởng niệm chính thức nào được nhà nước tổ chức trong ngày 17 tháng 2. Nhận xét về điều này, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói.
Năm trước thì ví dụ như đài truyền hình Việt Nam thì không gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc, còn năm nay thì gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc. Nhưng mà nó có một cái điểm nó lại rất là mâu thuẫn là thế này. Một phần là báo chí nhà nước được thông tin như vậy, nhưng mà những người dân bình thường họ muốn tưởng niệm, kỷ niệm cái cuộc chiến giới và những người đã hy sinh, liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh thì bị ngăn chặn rất quyết liệt, đặc biệt là ở Sài Gòn.
Nhận xét về sự khác biệt trong việc trấn áp sự kiện này cũng như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Phạm Chí Dũng nói có lẽ công an Hà Nội cũng mềm hơn một phần vì Hà Nội là một thủ đô và một trung tâm ngoại giao. Nhưng theo nhà báo này, việc trấn áp đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền tại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhẹ đi kể từ khi thay giám đốc công an Hà Nội.
Giám đốc công an Hà Nội vào thời điểm thay, ông này là trợ lý của ông Trần Đại Quang. Thời ông Trần Đại Quang còn là Bộ trưởng Công an, và sau đó thì ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước thì đưa ông Khương này làm Giám đốc Công an Hà Nội. Và tôi nghĩ là vai trò Chủ tịch nước quan trọng hơn Bộ Công an ở cái chỗ là cần phải đối ngoại nhiều. Và có lẽ là ông Khương không muốn là mất mặt Chủ tịch nước, thành thử là có lẽ là cái vai trò của Công an Hà Nội nó đỡ hơn trong cái việc trấn áp đối với giới bất đồng, đặc biệt liên quan tới những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nhưng mà ở Sài Gòn thì lại không phải thế, và tôi cũng không biết là Giám đốc Công an phải Thành phố Hồ Chí Minh là người của ai.
Cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc không bao giờ được truyền thông nhà nước Việt Nam nhắc tới cho tới cách đây một vài năm, trong bối cảnh thông tin về cuộc chiến này được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Cách đây vài năm, người dân bắt đầu tổ chức các buổi lễ kỷ niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến này tại nơi công cộng, nhưng đều có sự theo dõi và đàn áp của công an và chính quyền. Nhưng theo anh Nguyễn Chí Tuyến, người dân sẽ vẫn tiếp tục tham gia tưởng niệm trong những năm tới.
Cái việc mà tưởng niệm những người đã ngã xuống vì để bảo vệ cái tổ quốc của mình thì trong văn hóa người Việt nó cần phải tiến hành, và cái hành động đó nó không phải là khơi gợi lại hận thù hay là kích động bạo lực hay là kích động chiến tranh, nhưng mà chúng ta phải hiểu những người trong cuộc chiến mà chống lại phía Trung Quốc xâm lược đó thì họ bị lãng quên so với những cái cuộc chiến người Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải chịu đựng, lãng quên trong sách vở, lãng quên trong đời sống hàng ngày.
Trong sách giáo khoa Việt Nam, cuộc chiến 17 ngày đêm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ và người dân Việt chỉ được nhắc đến vỏn vẹn trong 11 dòng, theo ghi nhận của VN Express. Theo AP, trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã gửi hàng trăm nghìn quân sang biên giới phía Bắc Việt Nam với mục đích được gọi là răn đe cho Việt Nam một bài học vì đã đánh đuổi chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia.
Cuộc chiến biên giới năm 1979 chưa được đề cập tương xứng. Sử gia Dương Trung Quốc cũng là một đại biểu Quốc hội của Việt Nam thừa nhận gần đây có sự gia tăng thông tin về chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 trên các phương tiện thông tin chính thống của Việt Nam. Nhưng theo ông, mức độ đề cập vẫn chưa tương xứng với lịch sử vì những yếu tố phức tạp trong mối quan hệ Việt-Trung, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến năm 1979, hầu hết các cơ quan chính thống Việt Nam đều đăng một nội dung khá chi tiết về diễn tiến cuộc chiến mà từ trước tới nay chỉ được nói đến trong khoảng 10 dòng chữ trong sách giáo khoa. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng sự kiện truyền thông bắt đầu đề cập ngày càng nhiều về cuộc chiến biên giới phía Bắc là do nhu cầu xã hội, đòi hỏi phải có sự công bằng và trung thực với lịch sử. Ông nói.
Đúng là có một thời gian thì phải chăng là vì cái sự mối quan hệ giữa hai nước, nhất là hai đảng, nó dù có cái cam kết với nhau là tránh nêu những vấn đề đó lên, thì cái mức độ rõ ràng thể hiện nó không tương xứng với cái sự thực sự. Thì giờ đây tôi nghĩ rằng là cũng có thể nhiều người nêu lên hơn cái nhu cầu nhất lùi lùi của thời gian, nó càng đòi hỏi là phải làm nó không những là công bằng mà là phải làm cho nó trung thực với lịch sử hơn.
Trong khi đó, tác giả của rất nhiều bài viết nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Trung năm 1979, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine của Hoa Kỳ nhận xét về động thái mở cửa thông tin về cuộc chiến biên giới.
Có rất là nhiều người đã hy sinh trong cái cuộc chiến 1979. Thành ra là họ rất là bất mãn là bởi vì Trung Quốc đã phá hại 6 tỉnh miền Bắc và giết rất là nhiều người dân Việt Nam. Cho nên là tôi nghĩ là chính phủ cũng phải mở ra một chút để cho dân chúng khỏi phẫn quốc quá. Đặc biệt là hiện nay Trung Quốc có rất là nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam và đã gây nhiều xáo trộn ở Việt Nam trong mọi lĩnh vực.
Tuy thừa nhận gần đây Việt Nam có sự gia tăng đề cập trên truyền thông hay nỗ lực tìm kiếm các di tích, thế nhưng sử gia Dương Trung Quốc vẫn cho rằng cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 vẫn chưa được nói đến một cách tương xứng với thực tế lịch sử. Ông phân tích.
Dẫu sao nữa, giờ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nó có một cái yếu tố nó tương đối đặc biệt là hai quốc gia sống biển nhau, hai quốc gia đã từng là cùng một cái chính trị. Rồi kể cả đến cái bây giờ nữa, bên cạnh quan hệ nhà nước có quan hệ đảng, thì chính vì thế phải ứng xử nó như thế nào thì đây là một cái vấn đề thực tiễn đặt ra. Có ứng xử đã đáp ứng được cái nhu cầu của người sợ dân là cái quan trọng nhất hay chưa, thì tôi cho cái điều đó vẫn là một câu hỏi để mà tìm ra một cái tiếng nói chung, tìm ra một cách ứng xử chung để vừa bảo đảm được là trung thực với lịch sử nhưng vừa bảo đảm được không tạo ra những cái môi trường nó dẫn đến không thuận lợi cho cái việc mà duy trì những mối quan hệ tích cực này.
Về phía người dân, gần đây một số cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm công khai, trong khi một số khác có ý kiến phải đưa cuộc chiến biên giới năm 1979 vào sách giáo khoa một cách đầy đủ trung thực với lịch sử. Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng việc này không dễ thực hiện ngay tức thời mà đòi hỏi một quy trình, trong đó không chỉ cuộc chiến biên giới phía Bắc mà cả những vấn đề lịch sử khác như vấn đề hải đảo cũng phải được nêu lên một cách tương xứng hơn. Ông nói thêm.
Lẽ ra là chính các nhà sử học của Trung Quốc và Việt Nam là phải ngồi với nhau nếu thực sự muốn nghiêm túc rút ra những bài học để tránh đổ máu, để tránh gây ra những chuyện cũ nữa. Nó cũng giống như câu chuyện Việt Nam với Mỹ, câu chuyện Việt Nam với Pháp, vân vân. Nhưng rất tiếc là cái điều đó nó chưa thực hiện được. Tôi cho rằng là ở đây chính là vấn đề cần đặt nó ra để mà nghiên cứu một cách khách quan và hết sức là trung thực. Thế nhưng mà cái điều đó phải nói là không đơn giản, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, kể cả trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Báo chí trong nước đưa tin Bắc Kinh đã huy động cả hải quân và không quân với 60 vạn quân và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và hàng ngàn khẩu pháo mở đầu cuộc tấn công. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên. Trong cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân.
Cuộc chiến chống xâm lược Trung Quốc của quân dân Lạng Sơn kéo dài từ năm 1978 đến năm 1988. Trong suốt 10 năm dài, đỉnh điểm là cuộc đổ bộ và tàn sát năm 1979, dường như thị xã Lạng Sơn chỉ còn lại một đống đổ nát và mộ địa. Cụ nông Duy Thăng, cựu chiến binh Lạng Sơn chia sẻ.
Là cái thời gian ấy là khi biên giới là mình nó xảy ra cái việc tranh chấp nhau ở những cái đường tàu ấy. Thứ tự là tàu, đường tàu ở Ba Cống, Bảo Lâm ấy. làm được cái một số không và số hướng nghỉ ấy, sang này. Nên là cứ thứ năm hàng tuần thì chúng ta sẽ vào đấy để bảo vệ tàu quốc tế lên, chúng ta là bắt đầu vào để mà bảo vệ cho dân phá cái chỗ mà nó lấn chiếm sang.
Theo lời kể của nhiều cựu chiến binh, chiến tranh Việt Trung bắt đầu từ giữa những năm 1978, khi mà ban ngày Trung Quốc liên tục cho người mang đá dăm đổ sang biên giới Việt Nam để đánh dấu lãnh thổ, và ban đêm, dân quân Việt Nam lại xúc đổ đá dăm về vị trí cũ để giữ biên giới. Cuộc chiến giằng co này kéo dài cho đến rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi người dân thức dậy thì đã thấy quân Trung Quốc đứng tập thể dục khắp mọi nơi trong thành phố, trên núi. Cuộc chiến đấu dũng cảm và thiếu lương thực đã khiến nhiều chiến sĩ Việt Nam ngã xuống. Mỗi tấc đất Lạng Sơn đều thấm máu của quân và dân Việt Nam. Bà Triệu Phùng Liêm, vợ liệt sĩ ở Lạng Sơn chia sẻ.
Cô đầu tiên ấy, chưa đánh vào đây, cô lên ra Thất Khê, coi như mà là nghỉ bù ấy. Xong rồi chiếm vào cái Thất Khê một cái là bắt đầu chạy theo cơ quan huyện ủy, huyện ủy Tràng Định ấy. Xong rồi chạy đi đồi 2-3 ngày mới ra được cây số 16 cơ quan, chạy vào đấy. Xong về sau lại cơ quan lại chuyển xuống Hữu Lũng là đi theo xe mà đi Hữu Lũng thôi. Ở đấy 2 năm để con này này, ở 2 năm ở đấy. Xong rồi về thì cơ quan kiểu xí nghiệp may mặc ấy cũng tan nát, xong rồi lấy ngựa lấy các thứ vào trong cái xưởng may ấy. Đấy, chỉ thế thôi, xong rồi về sau không biết là cái gì nữa.
Cầu Kỳ Cùng buộc phải đánh sập để tránh tình trạng quân Trung Quốc tiếp tục tràn vào thị xã Lạng Sơn và đánh xuống các tỉnh khác. Mặc dù không thể đưa quân đổ bộ nhanh chóng sang Việt Nam, nhưng một số trung đoàn đã sang được Lạng Sơn tiếp tục đánh thẳng xuống Ải Chi Lăng. Đi đến đâu, quân Trung Quốc tàn phá đến đó. Ông Hiền, một cựu chiến binh chiến đấu chống Trung Quốc từ những năm 1984 đến năm 1988 chia sẻ.
Khi tàu nó sang là lúc đấy là anh năm 84 anh mới lên đây mà. Năm 84 anh mới lên đây. Thì năm 79 tháng 2 79 ấy thì là nó đánh sang đây mà. Đánh sang đây thì cái cầu cuối cùng này là nó đánh sập và không cho người sang, không cho quân nó tràn sang. Nhưng nó vẫn tràn sang tận Hải Chi Lăng cả. Xuống tận Hải Chi Lăng xong nó rút. Thì năm 84 anh mới lên đây, nên Tràng Định. Anh mới tham gia chiến đấu. Lúc năm 79, 2079 là anh chưa đi được. Tầm đấy là anh chưa đi. Nhưng năm 84 vẫn chiến tranh mà. Anh mới lên được.
Cuộc sống hôm nay thấm máu và nước mắt của ngày hôm qua. Có những cuộc đời và tuổi xuân mãi mãi nằm xuống trong tháng 2 năm 1979. Người ở lại vẫn phải sống, tiếp tục xây dựng, khắc phục đổ nát. Một cựu chiến binh Việt Nam bán hàng chè xanh ở Lạng Sơn chia sẻ.
Anh em đồng đội mình không quay trở lại. Không có bao nhiêu ngày về như này. Mình được ngồi bán chén nước là hạnh phúc rồi. Và được an ninh trật tự ở đây không quấy nhiễu mình là hạnh phúc rồi. Nếu như bình thường không được bán này, còn có người đe dọa, xin đểu xin tiền này, còn là còn nhục nữa.
Những thước phim ngắn ngủi này như một nén tâm nhang dâng lên những vị anh hùng đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Chưa đầy 4 tuần lễ từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phải chứng kiến một nhân vật được ông đề cử xin rút lui, rồi cố vấn an ninh quốc gia của ông bị buộc phải từ chức. Các bản tin của truyền thông trích tin tình báo nói rằng các giới chức trong ban vận động tranh cử của ông Trump thường xuyên tiếp xúc với Nga và một số thông tin tình báo đã được bảo mật vì lo sợ có gián điệp chìm trong tòa Bạch Ốc của ông Trump. Làm cách nào để xoay chuyển dư luận? Cách mà ông Trump chọn là mở một cuộc họp báo của riêng ông. Thông tin viên của đài VOA tại tòa Bạch Ốc gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Những lời qua tiếng lại giữa một Tổng thống Mỹ và các phóng viên tường trình về những hoạt động của ông như đang xảy ra trong lúc này, được coi là vô tiền khoáng hậu. Ông Donald Trump khởi sự khi ông đề cử người mới thay thế cho nhân vật được ông chọn cho vị trí Bộ trưởng Nội các đã rút tên vì sự chống đối trong nội bộ của chính Đảng Cộng Hòa của ông. Tổng thống Donald Trump phát biểu.
The nominee for Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta.
Người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lao động sẽ là ông Alex Acosta.
Thế rồi, ông lên tiếng khoe khoang những thành tích của mình.
We have made incredible progress. I don't think there's ever been a president.
Chúng ta đã đạt được những tiến bộ không tưởng tượng được. Tôi tin rằng chưa từng có một tổng thống dân cử nào thực hiện được những việc mà chúng ta đã làm trong một thời gian ngắn ngủi như vậy.
Cùng lúc, ông Trump liên tục đả kích giới truyền thông báo chí như sau.
The press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control.
Giới truyền thông, thật tình mà nói, đã đi quá trớn. Mức độ bất lương của họ thật đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Tất cả những điều này diễn ra trong 5 phút đầu tiên của cuộc họp báo kéo dài 77 phút với giới truyền thông. Các phóng viên hỏi ông nhiều lần về các bản tin, nói rằng các cố vấn trong ban vận động tranh cử của ông đã tiếp xúc thường xuyên với Nga. Ông Trump trả lời.
I have nothing to do with Russia. I told you. I have no deals there. I have no.
Tôi không có liên hệ gì với Nga. Tôi đã nói với quý vị rồi, tôi không có thương lượng làm ăn ở đó. Tôi không có gì ở đó. Các tin về Nga là tin giả mạo, tin không đúng sự thật do giới truyền thông tung ra.
Ông Trump khuyến cáo rằng làm như vậy có thể phương hại tới các nỗ lực của ông nhằm xây dựng các mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi bênh vực sắc lệnh di trú cấm du hành vốn đã bị các tòa án liên bang bắt tạm ngưng, ông Trump loan báo ông sẽ tìm cách ban hành lại một sắc lệnh mới.
We're issuing a new executive action next week that will comprehensively protect our country.
Chúng tôi đang công bố một sắc lệnh hành pháp mới trong tuần tới sẽ bảo vệ đất nước chúng ta một cách thích đáng.
Giữa những tuyên bố của ông và những câu trả lời khi được các nhà báo đặt câu hỏi, ông Trump liên tục đưa ra những lời phê bình với các nhà báo tường trình về ông và các hoạt động của chính phủ ông, cũng như cách họ tác nghiệp.
It's all fake news. It's all fake news.
Toàn là tin giả. Toàn là tin giả mạo.
Đánh giá của ông Trump về tình hình đất nước đang phải đối phó cũng rất là bi quan.
To be honest, I inherited a mess.
Thành thật mà nói, tôi đã thừa hưởng một tình hình hỗn loạn, một mớ bồng bong cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài.
Tuy nhiên, bất chấp những bước thụt lùi, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan, ít nhất là trong lúc này. Ông nói,
This administration is running like a fine.
Chính phủ này đang chạy như một cỗ máy tuyệt hảo.
Trung Quốc nói lợi ích giữa mối quan hệ Trung-Mỹ vượt xa hơn những khác biệt giữa đôi bên. Tuyên bố được Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra hôm 17 tháng 2 trong lần gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson kể từ khi ông Tillerson nhậm chức. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump làm Bắc Kinh giận dữ sau cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và sau những lời bình luận rằng Hoa Kỳ không buộc phải gắn kết với chính sách một nước Trung Hoa. Theo đó, Washington công nhận lập trường của Trung Quốc là chỉ có một nước Trung Hoa và Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này. Trong một cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước, ông Trump thay đổi lập trường và đồng ý tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa. Đây là một thắng lợi ngoại giao đối với Bắc Kinh vì Trung Quốc không chấp nhận bị chỉ trích vì tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan tự trị. Tuy nhiên, một vài lĩnh vực khác biệt giữa hai nước như tiền tệ, thương mại, Biển Đông và Bắc Triều Tiên không được đề cập đến trong các tuyên bố công khai hay trên các cuộc điện đàm. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được công bố sau khi ông Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Tillerson bên lề hội nghị Ngoại trưởng các nước G20 tại Bonn, Đức, cũng không đề cập rõ ràng đến những bất đồng giữa hai bên. Ông Vương nói cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump rất quan trọng và hai nước nên thúc đẩy các mối quan hệ tốt hơn nữa. Vẫn theo lời ông Vương, Mỹ-Trung nên tăng lòng tin lẫn nhau, hợp tác sâu rộng hơn và đảm bảo rằng dưới thời Tổng thống Trump, hai nước đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và thịnh vượng thế giới. Thông cáo cho biết hai bên cũng đã trao đổi quan điểm một cách sâu rộng về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng không cho biết chi tiết. Ngoại trưởng Tillerson cũng thúc đẩy Trung Quốc làm mọi việc có thể để làm dịu bớt cách hành xử của Bình Nhưỡng gây bất ổn khu vực sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử phi đạn đạn đạo ngày Chủ nhật vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án vụ tấn công tự sát tại tối cao Pháp viện Afghanistan ở Kabul ngày 7 tháng 2 vừa qua, làm ít nhất 21 người Afghanistan thiệt mạng, trong đó có mấy phụ nữ làm việc cho tòa án và làm bị thương hơn 40 người khác. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và dọa sắp tới sẽ có những cuộc tấn công nhắm vào hệ thống tư pháp Afghanistan. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer gọi vụ đánh bom là một cuộc tấn công hèn nhát và lên án hành động này với những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Ông cũng ca ngợi lực lượng an ninh Afghanistan đã nhanh chóng ứng phó. Đại biện lâm thời Tòa đại sứ Mỹ tại Kabul, đại sứ Hugo Lorenz, trong một tuyên bố nói vụ tấn công này là một vụ tấn công chống lại nền tảng dân chủ và pháp trị của Afghanistan do những phần tử khủng bố thực hiện. Những phần tử khủng bố này không quan tâm gì tới mạng sống con người, mà chỉ thù ghét hệ thống tư pháp dân chủ. Vào ngày 8 tháng 2 năm nay, 6 nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC bị bắn chết tại thành phố Jowzan, trong khi phân phối phẩm vật cứu trợ cho những khu vực bị bão tuyết và tuyết lở tàn phá. Hai nhân viên cứu trợ khác trong cùng đoàn xe bị tấn công, hiện không rõ ở đâu. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer nói, những nhân viên này chỉ làm nhiệm vụ của họ, quên mình để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào các nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Nhà chức trách tình nghi là các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo hoạt động trong khu vực này là thủ phạm. Một phúc trình mới đây của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, hay còn gọi là UNAMA, ghi nhận có 11.400 thường dân thương vong hồi năm ngoái, với 7.920 người bị thương và 3.498 người thiệt mạng vì xung đột bạo động tại Afghanistan, đa số là do những phần tử cực đoan chống chính phủ mà chủ yếu là Taliban. UNAMA cho biết là những thiệt hại do các phần tử khủng bố có liên hệ đến nhà nước Hồi giáo gây ra tăng đáng kể từ 82 vào năm 2015 lên đến 899 trong năm ngoái, tăng gấp 10 lần. Đại biện lâm thời, đại sứ Lawrence nói, Afghanistan đáng được hưởng hòa bình và an ninh. Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đang và sẽ vẫn giữ cam kết sát cánh với người dân Afghanistan và những đại diện dân cử trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và làm việc hướng đến một tương lai hòa bình và thịnh vượng theo công lý và pháp trị. Chúng tôi sánh vai cùng chính phủ đoàn kết quốc gia và người dân Afghanistan để chấm dứt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.